lạc. Sự mong muốn đó có phải là lòng tham hay không? Đó là mong muốn của thiện tâm, nhưng đó vẫn nằm trong tham sân si. Con không hiểu được điều đó, kính mong thầy giải đáp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sự khác nhau căn bản giữa tham lam và ước muốn về các việc thiện. Ước muốn về các việc thiện tiếng Bali gọi là chanda, và trong chữ Hán dịch là dục như ý túc, tức là những ước muốn về việc tốt được thành tựu trong tầm tay, cho đó là đáng được khích lệ. Đạo Phật không có chối bỏ, không kháng cự, không cấm cản những ước muốn chân thành đó. Ví dụ như chúng ta ước muốn thế giới hòa bình, đất nước phát triển, nhà nhà cơm no áo ấm, mọi người hạnh phúc bình an. Những ước muốn như thế này đó, nó giúp cho chúng ta xây dựng tình người và tạo cho mình những cái hành động nó đi phù hợp với cái khuynh hướng đó. Cho nên muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc đó, không phải là lòng tham nha, không phải là lòng tham. Nhưng mà để đạt được điều đó, đó thì chúng ta phải làm đúng cách. Kinh A Di Đà đưa ra 5 tiêu chí giảng sanh Tây Phương rất là sâu sắc và vượt lên trên lời dạy của các vị tu tập theo Tịnh Độ Tông. Cái khác biệt là ở chỗ này. Điều 1, căn lành lớn, được hiểu là người tu đó phải kết thúc được tham ái, sân hận, si mê và cố chấp. Còn biết ăn chay, biết đi chùa, niệm Phật, tụng kinh chỉ là căn lành nhỏ thôi, chứ không phải là căn lành lớn. Điều 2, công đức lớn, tức là làm các thiện sự và các Phật sự, chứ làm một việc thiện nho nhỏ, dẫn một bà già đi qua đường, cho người ta mượn cái đèn cày, cái đèn pin, đó là công đức nhỏ mà không thấm đếm được đâu. Phải làm những công đức lớn, phải trở thành những con chim đầu đàn phụng sự vào các việc thiện sự và các Phật sự thì mới có được công đức lớn. Thứ ba, tạo nhân duyên tốt lớn, tức là tạo môi trường, điều kiện sinh hoạt cho những người khác cùng tu vượt qua nỗi khổ niềm đau. Chẳng hạn như Sư Cô Tâm Trí ở tại Tokyo và một số tỉnh khác. Tại tỉnh này thì có Sư Cô Như Tâm lập đạo tràng khích lệ cho các bạn trẻ đến chùa tu, khích lệ cho họ quên đi nỗi khổ niềm đau, có niềm an vui trong cuộc sống. Đó là nhân duyên tốt lớn. Thứ tư đó là quán pháp âm. Trên đây là mô tả: hãy quan sát gió thoảng, mây bay, suối chảy, thông reo và xem nó như là cái cơ hội tiên duyển pháp âm màu nhiệm, như là Tứ Thánh Đế, Bát Chánh Đạo. Và hiểu theo nghĩa bóng đó là lấy dữ liệu của ta bà xây dựng chánh nhân để thiết lập tịnh độ. Còn đang khi đó, người Trung Quốc là dạy chúng ta là yểm ta bà hân tịnh độ, chán ghét của ta bà đam mê sanh về tịnh độ. Nó mâu thuẫn với cái điều thứ tư trong kinh A Di Đà. Và điều thứ năm đó, niệm Phật nhất tâm bất loạn. Phần lớn các pháp sư Tịnh Độ Tông chỉ nói đến điều thứ năm, bỏ qua bốn yếu tố đầu. Đó là một sai lầm lớn về phương pháp. Nếu chúng ta không có căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn và pháp âm lớn đó, thì khi ngồi xuống niệm Phật hay trì chú hay ngồi thiền, chúng ta rơi vào trạng thái là nói nhẩm trong tâm, độc thoại. Đó là một hình thức vọng niệm rất là vi tế. Nếu không bị như thế thì có người bị hôn trầm, là ngủ gà, ngủ gật hay là nhập ngũ thiền. Do đó đó, nhất tâm bất loạn chỉ là kết quả khi hành giả đạt được công đức lớn, căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn và pháp âm lớn mà. Và Đức Phật đã dạy những cái tiêu chí rất là toàn diện và có hệ thống. Và được như thế đó thì khi chết dầu không có phát nguyện, chúng ta cũng vãng sanh về cảnh giới an lành. Nên đủ tiêu chuẩn là đi. Tôi giống như xin visa vào Nhật Bản, phải đủ tiêu chuẩn thì qua được, còn không đủ tiêu chuẩn không hối lộ Nhật Bản được. Không hối lộ được. Do đó người tu học Phật cần phải thấy rất rõ là giữa cái kỳ vọng của mình và thế giới hiện thực có khoảng cách hay không, và khoảng cách đó có được rút ngắn bằng những hành động có phương pháp hay không. Cho nên lời khuyên của thầy là chúng ta hãy thực tập những cái động tác phấn đấu đó, ở cái tầm nhón chân vối tay là tốt rồi. Nhón chân sẽ làm cho chúng ta cao hơn một tấc. Các chị em phụ nữ mang giày cao gót là tự nhón chân. Và vối tay đó chúng ta sẽ cao thêm được 2 cm. Nhưng mà tư thế nhón vào vối này không thể kéo dài được. Nên trong lúc tập luyện đó, người ta làm cho mình giãn xương cốt thoải mái lắm. Ở tuổi 16 trở xuống, một ngày uống một ly sữa khoảng 300 ml cộng với động tác nhón chung vào tay, ta sẽ cải thiện chiều cao so với cha mẹ trung bình là một tấc. Rồi sau 16 tuổi là hết rồi. Tiếc là lúc thầy đi tu thầy nhỏ quá không biết cái này. Bây giờ có làm cũng không được. Tiếc hùi hụi. Thì đối với những cái kết quả cũng vậy, chúng ta tập nhón chân vào vối tay để không thỏa mãn trên tình quả mình có. Thay vì chúng ta kỳ vọng sanh về thế giới Tây Phương sau khi chết, thì hãy đi quyết tâm ngày hôm nay của tôi phải tiến bộ và hạnh phúc hơn ngày hôm qua. Ngày mai của tôi phải hạnh phúc và tiến bộ hơn ngày hôm nay. Chúng ta cứ phát kỷ luật chính mình. Cứ mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm trôi qua, chúng ta hạnh phúc hơn, thành công hơn, trói sáng hơn. Đang lúc mà làm việc căng thẳng tại Nhật Bản có nhiều người trầm cảm muốn tự tử nữa. Thế là làm sao mình phải rũ bỏ được cái trầm cảm đó, là tiến bộ rồi, cực lạc đấy. Cho nên hãy tập hưởng thức những cái cực lạc nho nhỏ để chúng ta hội tụ được các cái cực lạc lớn. Thế còn bây giờ hiện tại này mình chẳng có hạnh phúc gì hết, mà mong sau khi chết sanh về Tây Phương hưởng cái hạnh phúc không hề có khái niệm khổ đau, đó là mơ cũng không được. Nhân nào thì quả đó. Một số tu sĩ đó hứa hẹn cho chúng ta để an ủi thôi, nhưng mà không có thật. Nhân và quả phải tương thích với nhau. Người nào đó suốt cuộc đời này sống hạnh phúc, lúc nào cũng niềm nở vui vẻ, hạnh phúc từ ở trong tâm nó vui ra, thì sau khi chết đó, người đó chắc chắn là phải hạnh phúc thôi. Sinh ra phải là người hạnh phúc thôi, dù là ở đâu, với vai trò nào. Còn người nào mặc đó là buồn thiểu, buồn thiêu, lặng như chùa Bà Đanh, còn mặc người nào cứ hầm hầm, hực hực, dữ dằn giống như Trương Phi, thì cô được hứa hẹn đi nữa chết cô không thể nào có mặt ở Tây Phương được. Vì ở Tây Phương được Đức Phật định nghĩa trong cái Đại Di Đà là gì? Chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, đó là nơi hội tụ các bậc thượng thiện. Chứ thiện bình thường là không có đủ cái visa để nhập cảnh đâu. Và một đoạn khác ở trong cái Di Đà mô tả A Bệ Bạc Trí là nơi, xin lỗi, là đối tượng được sanh về Tây Phương. A Bệ Bạc Trí được dịch nghĩa là gì? Bất thối chuyển về đạo đức và tâm linh, mà theo định nghĩa Phật học á, phải chứng được sơ quả A La Hán. Mà muốn có được sơ quả A La Hán đó, thì chúng ta phải kết thúc ít nhất là 80% của tham ái và sân hận, và kết thúc trọn vẹn được hoài nghi, thân kiến và giới cấm thủ. Đây là những yếu tố quan trọng mà chúng ta cần phải nhớ. Bây giờ nhiều Phật tử còn mê tín dị đoan, tức là chấp Phật thân kiến và giới cấm thủ, thì còn lâu mới sanh về Tây Phương được. Do đó đó, trong quá trình tu làm thế nào để giải phóng các trói buộc ở tâm, tham ái, sân si, rồi thân kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, dứt sạch những thứ này đó, thì chúng ta mới có cơ hội giảng sanh Tây Phương. Bằng không đó, nếu chúng ta chấp nhận vào học thuyết của Trung Quốc đế nghiệp vãng sinh đó, thì sau một thời gian ngắn thôi ở tại Tây Phương của Phật A Di Đà sẽ có Việt Nam 1, Việt Nam 2, Trung Quốc 1, Trung Quốc 2. Trong Việt Nam sẽ có Đồ Sơn 1, Đồ Sơn 2. Thế giới giang hồ ăn chơi đế nghiệp vãng sinh có đầy đủ ở trên Tây Phương hết, thì chẳng mấy chốc Tây Phương cực lạc của Phật A Di Đà sẽ trở thành là ta bà của chúng ta ta. Vì trên kia là chỉ hội tụ A Bệ Bạc Trí và chư thượng thiện nhân. Cho nên lời hứa hẹn của các nhà sư chỉ mang tới cách an ủi, còn lời hướng dẫn của Đức Phật Thích Ca trong kinh A Di Đà mới là chân lý. Và theo tiêu chí đó, chúng ta phải phấn đấu dữ lắm, nghiêm túc lắm, bài bản lắm, thì sau khi chết mới giảng sanh Tây Phương được. Nhưng khi mà đạt được căn lành lớn đó, thì lúc đó quý vị đã chứng được sơ quả A-la-hán rồi. Lúc đó ở đâu cũng là cực lạc. Triết lý sâu sắc của kinh A-di-đà nằm ở chỗ này, chứ không phải là thế giới Tây Phương. Tương tự, Mỹ đã có chính sách ai là một doanh nghiệp có đầu tư tại Mỹ và trong tài khoản có 500.000 đô không sử dụng đến, thì chỉ cần đương đơn, nộp đơn vài ba tháng là trở thành chính thức là công dân. Canada có chính sách tương tự, 400.000 đô. Úc cách đây 1-2 năm là 1 triệu đô la, bây giờ là 15 triệu đô. Nếu ai hội đủ như đó thì muốn trở thành công dân của những nước này là rất dễ. Nhưng mà khi đó có được 15 triệu đô thì người nào mưu lắm mới trở thành công dân của Úc. 15 triệu đô ở Việt Nam mình có thể có vài chục ô xin, sống như là các ông hoàng bà vàng ngày xưa, muốn cái gì mà không được. Qua Úc thì cũng trở thành con trâu thôi. Ở những nước phát triển muốn trở thành triệu phú và tỷ phú không phải dễ. Những cái nước mà nó lạc hậu như Việt Nam á, trở thành tỷ phú triệu phú dễ lắm. Cho nên ai đạt được công đức lớn, căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn, người đó đã trở thành thánh sống ngay trong hiện tại rồi. Mà khi đã trở thành thánh sống rồi đó, thì ở đây cũng là cực lạc. Cho nên lúc đó không còn dụng ý giảng sanh đi đâu nữa. Và lúc đó đó, giống như các tu sĩ, như nhất chúng sinh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Đó là hai câu mà các tu sĩ theo Đại Thừa đó mỗi buổi khuya đều tụng tại chùa của mình. Nếu còn một chúng sinh nào chưa giác ngộ, con tình nguyện không giác ngộ thành Phật, làm Bồ Tát để độ sinh ta. Như vậy là các tu sĩ thuộc Lào hai câu đó sẽ không bao giờ phát nguyện sanh về Tây Phương, vì về đó là thất nghiệp dài dài. Tại vì ở Tây Phương tôi là thánh không phụng sự cho ai. Ở Ta Bà này đó, như sư cô trong trí là làm lệ lạc cho cộng đồng, sư cô như tâm làm lệ lạc cho cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản. Chứ mình lên Tây Phương là hai sư cô đều thất nghiệp. Và thầy cũng bị thất nghiệp khi lên đó. Nói như thế không phải là phê phán Tịnh Độ Tông hay là phê phán Tây Phương đâu, mà nói về cái phương diện triết lý sâu của kinh A-di-đà. Người đủ cái tiêu chuẩn nhập cư ở Úc với tiêu chí 15 triệu đô sẽ không còn muốn nhập cư nữa đâu. Bởi vì người ta giàu lắm, ta giỏi lắm mới có được 15 triệu đô chứ. Mà khi giỏi rồi thì ở Việt Nam người ta trở thành ông hoàng bà hoàng, chứ đi qua Úc làm gì cho mệt. Tương tự cũng như thế. Cho nên đó, chúng ta đừng có kỳ vọng quá cao, quá xa mà trở thành thất vọng. Cứ nhớ nhón chân vối tay để phá kỷ lục chính mình về hạnh phúc, về tu tập, về việc thiện, về sự nghiệp. Thì hội tụ những thứ đó thì chúng ta sẽ có được cái kết quả lớn trong tương lai ta. Xin được hỏi các.